Kho tàng tâm của các bậc giác ngộ. The heart treasure of the enlightened ones. Tác giả Dingo Khenshe Rinpoche. Nguyên tác tạng ngữ, bản dịch thuật thiện tri thức thực hiện dựa trên bản dịch Anh ngữ của nhóm dịch thuật Padmakara, biên tập thiện tri thức Đức Sơn Trần Văn Duy. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời mở đầu.
Tôi sung sướng biết rằng bản dịch này về một giải thích ứng khẩu sâu xa do Captain Kentre Dr. Trang về tác phẩm Thoát Ma Ba Skum Du Begay Tam của Tra Patrun Rinpoche đã được ấn hành dưới tiêu đề Kho tàng tâm của các bậc giác ngộ. Captre Khenche Dr. Trang là vị trưởng phái của dòng phái cổ truyền. Tra Patrun Rinpoche Zigme Trogi Wangpo là một vị đại Bồ Tát đã đến xứ tuyết nhiều lần gần đây. Vị đại hành giả cao cả và học rộng ấy đã ban cho lời dạy này được biết với tên giáo huấn về cái gì là tốt trong lúc bắt đầu, lúc giữa và lúc kết thúc, viên ngọc tâm của sự thực hành thiêng liêng về cái thấy, thiền định và đức hạnh cho lợi lạc của những ai mong ước sự giải thoát. Nó bao gồm tất cả những giáo huấn chính yếu và bởi vì ý nghĩa sâu xa mà nó chứa đựng và ngôn ngữ đẹp đẽ trong đó nó được tỏ bày. Nó thực sự giống như một phương thuốc trường sinh làm sống lại người chết. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng qua sự xuất bản lời dạy này và phần giải thích của nó, người của cả Đông Phương và Tây Phương sẽ có thể tìm thấy sự an bình của tâm thức trong hạnh phúc không gì hơn của tình thương và bi mẫn. Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngày 8 tháng 2 năm 1991.
Lời nói đầu của những dịch giả.
Trong cuốn sách này, hai đại sư của thế kỷ 19 và thế kỷ 20 trình bày toàn bộ con đường Phật giáo, bắt đầu từ động lực căn bản nhất và kết thúc trong kinh nghiệm trực tiếp về thực tại tuyệt đối, vượt khỏi sự nắm bắt của tâm thức ý niệm. Bản văn gốc là một bài thơ dài viết vào cuối thế kỷ 19 bởi Patrun Rinpoche, một trong những vị thầy Phật giáo lỗi lạc nhất vào thời ngài. Patrun Rinpoche đã không nhân nhượng trong sự giải thích của ngài về những giáo lý và đã sống như ngài dạy, lang thang khắp miền Đông Tây Tạng, tìm chỗ ở trong những hang núi hay dưới cây rừng, thoát khỏi mọi giàu có địa vị và sự tự xem là quan trọng. Ngài là một người thô lỗ, không chịu nổi thói bịp bợm và đạo đức giả. Những người mới gặp ngài lần đầu đôi khi bực bội, nhưng không ai biết khá nhiều về ngài, lại không bị xúc động bởi trí tuệ của ngài, sự học rộng, tính khôi hài và lòng tốt sâu xa của ngài. Ngài viết bài thơ này cho một trong những đệ tử thân thiết khi đang sống trong một hang hẻo lánh gần biên giới Hoa Tạng. Trong đó trước tiên ngài trình bày một diễn tả tàn phá và không thương xót về sự lừa bịp và giả dối rất thịnh hành trong đời sống bình thường hàng ngày. Ngài kết luận rằng giải pháp duy nhất là từ chối tham dự vào bảy lời của sự không chân thật này và tiếp tục cho một giải thích xúc tích về những thực hành chính yếu của con đường Phật giáo bắt đầu với sự nhận ra cái gì là sai lầm trong thế giới bình thường của vọng tưởng và vô minh. Ngài diễn tả những thực hành sơ khởi, những giai đoạn phát triển và thành tựu và sự thiền định không ý niệm hóa của Mahamudra và Đại Toàn Thiện. Cuối cùng, Ngài trở lại với chủ đề ban đầu, thúc giục chúng ta khảo sát một cách phê phán những mối bận tâm vật chất của chính chúng ta và suy nghĩ cẩn thận chúng ta muốn tiêu dùng phần đời còn lại của chúng ta như thế nào. Ngôn ngữ của bản văn oai vệ lấp lánh thông tuệ, sự lặp lại và thiên tài đích thực về thi ca. Nó không hề mất sự xúc tích và sáng sủa bộc trực. Chúng tôi đã làm hết sức để truyền đạt thành Anh ngữ và vài chỗ mơ hồ về văn phong của nguyên bản, nhưng không có sự chuyển dịch nào có thể làm điều đó hoàn toàn thích đáng. Với những người có căn bản tiếng Tây Tạng, chúng tôi in bản văn gốc bằng tiếng Tây Tạng trong phần phụ lục. Tuy nhiên, có cái gì hơn cả sự điêu luyện thi ca đằng sau những vần thơ sáng chói của Patrul Rinpoche? Điểm chủ yếu của bản văn là cung cấp một hệ thống xúc tích và trên tất cả là dễ nhớ, đầy ắp sự chỉ dạy cá nhân được dùng để truyền đạt phần bao la của kinh nghiệm, hiểu biết và trí tuệ tích chứa được để trao truyền toàn bộ từ thầy xuống trò, trải qua nhiều thế hệ bằng sự chỉ dạy bằng lời, sự thực hành được giám sát và sự tiếp xúc cá nhân. Chính vì để đáp ứng yêu cầu này mà Patrul Rinpoche đã viết 82 đoạn kệ xúc tích và rất đáng nhớ này, tổng kết những giáo lý, rồi Ngài truyền cho những đệ tử với một sự giải thích chi tiết bằng lời. Khi nhiều đoạn kệ này đã trở nên nổi tiếng như những trích dẫn trong các tác phẩm của những tác giả sau đó, nó như là một toàn bộ và một phần của truyền thống truyền miệng mà chúng giữ lại đầy đủ giá trị. May mắn thay, những đệ tử của Patrul Rinpoche đã thực hành chứng ngộ và truyền lại truyền thống một cách cẩn thận như những vị tiền bối của họ. Ngày nay sau hai thế hệ, Dingo Khenpo Rinpoche đã có thể truyền lại cho chúng ta di sản của kinh nghiệm và trí tuệ này. Bởi thế, sự bình giải của Khenpo Rinpoche không phải chỉ là một mở rộng mang tính giải thích những đoạn kệ của bản gốc, nó chứa đựng chính giáo lý nhận được bởi Patrul Rinpoche từ những vị thầy của Ngài, đi ngược lại đến Jigme Lingpa, đến Longtrenpa, đến những guru vĩ đại Padmasambhava và Vimalamitra. Dù là bình giảng được trình bày ở đây trong hình thức một cuốn sách, không nên quên rằng nó không phải là một bản văn mà Khenpo viết ra trong một khoảng thời gian và rồi có suy nghĩ, sửa chữa, xem lại, chỉnh đốn, thêm vào và xóa bỏ. Ngài chỉ nói nó ra đúng như nó là, không có một chút ngừng nghỉ hay ngắt đoạn của tư tưởng. Bất kỳ ai có mặt trong một buổi giảng dạy của Khenpo Rinpoche sẽ quen với phong cách đặc biệt này. Hiếm khi liếc nhìn vào bản gốc, Rinpoche nói không cố gắng với một nhịp độ đều đặn, bằng phẳng và không có nhấn mạnh như đang đọc từ một cuốn sách vô hình trong trí nhớ của Ngài. Mỗi câu, dù dài và phức tạp đều đầy đủ và văn phạm hoàn hảo. Bằng cách nào đó, chủ đề luôn luôn được bao trùm đều đặn từ đầu cho đến cuối, đúng trong thời gian được phân phối, nâng lên chính xác với mức độ thấu hiểu của thính chúng. Hơn nữa, khả năng phi thường này không bị bó hẹp trong những giáo lý của một truyền thống riêng biệt nào. Tính cách chiết trung của Khenpo Rinpoche đến nỗi, dù Ngài đi đâu, Ngài cũng có thể ngồi xuống trong một trung tâm tu viện thuộc bất kỳ truyền thống nào và giảng dạy chính xác theo dòng phái riêng biệt đó. Tháng 9 năm 1991, khi bản dịch này ở vào những giai đoạn sửa soạn cuối cùng, cuộc đời phi thường của Dingo Khenpo đến chỗ kết thúc. Ngài thọ 81 tuổi. Giờ đây, Ngài đã tái sinh trở lại vào ngày 30 tháng 6 năm 1993, ngày sinh của Đức Liên Hoa Sinh và hiện ở tại Dharamsala. Chú thích thêm của bản dịch Việt ngữ. Toàn bộ cuộc đời của Ngài ngay từ thuở nhỏ đã được dùng trong nghiên cứu, thực hành và giảng dạy. Bất kỳ lúc nào, ngày hay đêm, Ngài cũng ở trong một dòng không đứt đoạn và như nhau của lòng tốt, hài hước, trí tuệ và trang nghiêm. Mọi cố gắng của Ngài đều hướng đến sự giữ gìn và diễn đạt tất cả những hình thức của giáo lý Phật giáo. Về điều này, không nghi ngờ gì, Ngài là một trong những vị xiển dương vĩ đại nhất của thời hiện đại. Trong thời trẻ, Khenche Rinpoche đã sống và đã thực hành nhiều, giống như Patrun Rinpoche, trong những núi non và nơi hoang dã. Cuộc đời về sau của Ngài được đóng vai để chống lại một số lớn những giả dối, phù phiếm. Nhưng Ngài không bao giờ mất đi phong cách giản dị, rốt ráo của mình. Cả hai bậc thầy lỗi lạc này rõ ràng chia sẻ với nhau đường lối không khoan nhượng, trong đó các Ngài sống và thở những giáo lý vượt khỏi mọi bối cảnh văn hóa riêng biệt. Cả hai có khả năng truyền đạt cảm hứng cho mọi người để tự vấn nạn một cách sâu xa những chọn lựa của họ trong cuộc sống. Và rồi, kinh nghiệm thực hành phong phú và trí tuệ bao la để hướng dẫn họ tìm thấy con đường thực hành chân chính những giáo lý của chính họ. Những vấn đề mà chúng ta chạm mặt trong cuốn sách này cũng luôn tươi mới và hiện đại. Chính Khenche Rinpoche đã chọn bài dạy này để xuất bản như là một bản văn. Nó có thể gây cảm hứng cho bất kỳ ai để suy nghĩ về cuộc đời mình, và nó đồng thời trao tặng một cái nhìn toàn bộ về quan điểm và thực hành của ba thừa vĩ đại của Phật Pháp. Những câu kệ tươi mát và xuyên thấu của Patrun Rinpoche cùng với những bình giảng rõ ràng và thực tế của Khenche Rinpoche tạo thành một toàn thể xúc tích toàn vẹn một cách lạ lùng. Chính trong tinh thần kiên cường của hai vị thầy này mà giáo lý được luận giải như một cái gì để được sống trọn vẹn, một hơi thở không dứt, không khí tươi mát và mới mẻ. Một đường lối để chứng nghiệm sự vật như chúng vốn là, mà chúng tôi vui mừng đem cho xuất bản với hy vọng rằng những độc giả sẽ tìm thấy trong đó sự liên quan và cảm hứng và thực sự đặt nó trong lòng.
Lời cảm ơn của những dịch giả.
Thuận theo mệnh lệnh tôn quý của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và của Thượng tọa Dobom Rinpoche, tức Dingo Khenche Rinpoche, đã ban cho những lời dạy này ở nhà Tây Tạng Tân Delhi vào tháng 2 năm 1984. Về sau, trong dịp trì tụng 100 triệu thần chú Mani vào tháng 4 năm 1986 ở tu viện Sechen Tenniyu Đăng Trelling, xứ Nepal, và lại nữa vào tháng 7 năm 1986 trong sửa soạn cho cuộc ẩn tu 3 năm lần thứ 3 ở Dogon, Pháp. Đức Ngài ban thêm những lời chỉ dạy về cùng bản văn ấy. Chúng cũng được gồm trong cuốn sách này. Những thành viên của nhóm dịch thuật Padmakara làm việc cho bản văn này gồm Konchok Tenzin và John Chanti, những dịch giả và Michael Friedman, Sharks Hastings, Marilyn Silverstone, Daniel Stafford và Phyllis Taylor, những người biên tập. Chúng tôi rất biết ơn Thượng tọa Dobom Rinpoche đã cho phép sử dụng nguyên bản của những lời dạy này xuất hiện trong Tinh túy của Phật giáo, Tân Delhi, nhà Tây Tạng 1986. Chúng tôi cũng muốn mở rộng sự cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi đến Konchok Latrepa, người lo về bìa, và đến những người đã có lòng tốt đóng góp vào việc ghi chép và đánh máy bản văn này. Christine Fordercave, Susan Foster đã quá cố, John Petit, Anne Monk và S. Lamo.